Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Đại sứ quán Úc tại Seoul đang khẩn trương kiểm tra tình hình công dân Úc trong vụ giẫm đạp tại Hàn Quốc. Chính phủ Úc cho biết họ không thể đưa ra mốc thời gian chính xác khi nào thì giá năng lượng của Úc sẽ giảm. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt về gió mạnh đã được ban hành trên phần lớn khu vực miền Nam tiểu bang Victoria từ tối nay. Thảm kịch giẫm đạp tại lễ Halloween ở Hàn Quốc đã khiến ít nhất 150 người thiệt mạng. Đánh bom kép ở Somalia khiến 100 người chết. Và vụ chuyến bay giải cứu tại Việt Nam, chuyên viên ban đối ngoại trung ương, cựu giám đốc công ty du lịch và giám đốc doanh nghiệp bị bắt. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Đại sứ quán Úc tại Seoul đang khẩn trương thực hiện các yêu cầu với chính quyền địa phương để tìm xem có người Úc nào bị thương hoặc thiệt mạng hay không trong vụ giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng ở Hàn Quốc. Thảm họa xảy ra khi một đám đông ăn mừng Halloween tràn vào một con hẻm trong khu hợp đêm ở thủ đô Seoul. Phát biểu với Nine Network, Bộ trưởng Liên bang Tony Burke nói rằng Úc gửi lời chia buồn đến tất cả các gia đình nạn nhân trong thảm họa này. Ông nói,
thật kinh khủng khi nhìn thấy những gì đã xảy ra. Các quan chức đại sứ quán của chúng ta đang tích cực làm việc, kiểm tra thông tin và sẽ sớm liên lạc với chúng tôi. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang rà soát thông tin chi tiết và theo như tình hình hiện tại thì số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên. Chính phủ liên bang cho biết họ không thể đưa ra mốc thời gian chính xác khi nào thì giá năng lượng của Úc sẽ giảm. Ngân sách liên bang tuần này dự báo giá điện bán lẻ sẽ tăng 56% trong 2 năm tới và giá khí đốt tăng hơn 40%. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers đã đề xuất một quy tắc ứng xử bắt buộc đối với các nhà bán lẻ khí đốt, ban đầu tập trung vào việc cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa, cũng có thể được sử dụng như một cách để giám sát giá cả. Thủ tướng Úc ông Anthony Albanese cho biết, chính phủ của ông đang nỗ lực để giảm bớt chi phí cho các hộ gia đình bằng bất cứ cách nào có thể. Ông nói, chúng tôi hiểu rằng hiện ngân sách người dân đang phải chịu áp lực rất lớn do hậu quả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Nhưng đây cũng là kết quả của một thập kỷ lãng phí khi chúng tôi có thể có đến 4 gigawatt năng lượng, nhưng chỉ có thu được 1 gigawatt mà thôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra những gì có thể làm để giảm áp lực về giá năng lượng, như chúng tôi đã làm trong việc tìm kiếm thỏa thuận từ các nhà sản xuất khí đốt. Chúng tôi sẽ xem xét quy tắc ứng xử và chúng tôi cũng sẽ làm việc với ACCC. Đến với tiểu bang Victoria, người dân Victoria ở các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ có thể tiếp cận tới 130 triệu đô để giải phóng mặt bằng công cộng. Trong khi dịch viêm dạ dày ruột bùng phát gây ra những mối đe dọa sức khỏe mới đối với những người dân đang dọn dẹp sau thảm họa. Khoản tài trợ bao gồm 42 triệu đô để thực hiện các công việc sửa chữa ngay lập tức, trong khi 71 triệu đô khác đã được phân bổ cho việc sửa chữa quy mô lớn. Chính phủ tiểu bang Victoria cũng cho biết các quy tắc, quy hoạch cũng sẽ được điều chỉnh để các doanh nghiệp có thể hoạt động trong các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thì những cư dân dọc theo sông Murray đã đưa ra lo ngại về sự bùng phát của bệnh viêm dạ dày ruột. Vic Emergency đã cảnh báo người dân rằng nước lũ có thể chứa nước thải và các chất thải độc hại khác, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt chỉ được uống hoặc tắm rửa trong nguồn nước sạch đã biết. Trong khi đó, thì cảnh báo thời tiết khắc nghiệt về gió mạnh cũng đã được ban hành trên phần lớn miền Nam Victoria từ tối nay. Cảnh báo trải dài từ biên giới Nam Úc đến Gippsland, ảnh hưởng đến Melbourne cũng như Ballarat, Bathurst, Maryborough, Kyneton và Castlemaine. Cục khí tượng cảnh báo bất kỳ ai sống trong những khu vực đó tránh đi lại không cần thiết và nên ở trong nhà. Dự kiến sẽ có gió bắc lên tới 65 km/h.
Quý vị đang nghe bản tin thời sự cập nhật giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Ít nhất 150 người đã chết trong một vụ giẫm đạp ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc vào đêm qua, và 76 người khác bị thương. 19 người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng và được điều trị cấp cứu. Hai công dân nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra khi mọi người đang tổ chức Halloween ở khu phố Itaewon, nơi nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động, khi một đám đông khổng lồ chen chúc nhau trong một con hẻm. Đây là sự kiện Halloween không cần đeo khẩu trang ngoài trời đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu. Vụ việc diễn ra sau 10 giờ tối, khi rất đông người dân ngã xuống đường. Các nhà chức trách dự đoán con số thương vong sẽ tăng lên và vẫn đang điều tra các tình tiết chính xác của vụ việc này. Thị trưởng Seoul, ông Oh Si-hon đang trên đường trở về thủ đô, cắt ngắn chuyến công du châu Âu 4 nước. Theo các nhân chứng, thì cảnh sát đã gặp khó khăn trong việc duy trì kiểm soát đám đông. Nhân chứng Song Seun nói với đài CNN về trải nghiệm của mình. Tôi nhìn thấy người ta đi bên trái và tôi thấy người đi sang phía đối diện. Vì vậy những người ở giữa, họ bị mắc kẹt, không nói chuyện được và họ cũng không thở được. Đến với Somali, ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 300 người bị thương trong hai vụ đánh bom xe gần Bộ Giáo dục Somali ở thủ đô Mogadishu. Vụ nổ bom xe đầu tiên xảy ra ở gần giao lộ Zobe ở thủ đô Mogadishu vào hôm 29 tháng 10. Và vụ thứ hai xảy ra khi xe cấp cứu đến hiện trường và mọi người đang tập trung để giúp đỡ nạn nhân của vụ nổ đầu. Cửa sổ của các tòa nhà gần đó vỡ vụn, khói bụi bay mịt mù trong không khí. Hiện chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng Tổng thống Mohamed cho rằng nhóm Hồi giáo El-Sabaab đứng sau sự việc này. Nhóm này thường tránh nhận trách nhiệm các cuộc tấn công gây thương vong lớn. Ông Mohamed cho biết số nạn nhân có thể tăng lên. Ông đã yêu cầu giới chức hỗ trợ y tế ngay lập tức cho những người bị thương, một số người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ đánh bom xe ngày 29 tháng 10 diễn ra cùng địa điểm với vụ đánh bom lớn nhất ở Somali trong lịch sử, khiến hơn 500 người thiệt mạng vào tháng 10 năm 2017. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Ông Trần Hồng Hà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt, vào ngày 28 tháng 10 đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam với cáo buộc đưa hối lộ trong vụ các chuyến bay giải cứu đợt dịch COVID-19 vừa qua. Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam đã thông báo như vừa nêu vào chiều ngày 28 tháng 10. Đây là trường hợp mới nhất bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, một số cơ quan đảng, chính phủ, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Và tối ngày 27 tháng 10, thì Bộ Công an cũng đã thông báo cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam cũng đã khởi tố và bắt tạm giam hai người khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các địa phương liên quan. Hai người này gồm ông Tào Đức Hiệp, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, và bà Lê Thị Ngọc Anh, chuyên viên phòng nhà khách, vụ lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương. Ông Hiệp bị cáo buộc tội đưa hối lộ, còn bà Anh thì bị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cho đến nay, hàng loạt các quan chức nhà nước bao gồm các bộ ngoại giao, công an, y tế, giao thông vận tải và văn phòng chính phủ, văn phòng trung ương đảng và một số đơn vị khác đã bị bắt liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các chuyến bay giải cứu. Vụ án bắt đầu từ cuối tháng 1 năm 2022 và đến nay đã có tổng cộng 18 quan chức các cấp và 6 người khác, đa phần là lãnh đạo doanh nghiệp du lịch bị bắt. Các cán bộ đáng chú ý bị bắt trong đó có ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.
trong một động thái dường như vụ án đang được điều tra sâu rộng, khi mà ngày 24 tháng 10, Bộ Công an cũng đã có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận các chuyến bay giải cứu, chuyến bay kết hợp đưa công dân Việt Nam về nước, phải cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan an ninh điều tra cho biết, kết quả điều tra ban đầu phát hiện ra rằng các bị can đã thu lợi hàng tỷ đồng. Số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la. Thống kê của cơ quan chức năng Việt Nam cho thấy trong năm 2021, Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đã tổ chức 173 chuyến bay đưa hơn 50.000 người Việt về nước. Song song đó, Bộ Ngoại giao đã phối hợp cùng các bộ ngành khác tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa 70.000 người khác về nước. Như vậy, tổng cộng năm 2021 có 573 chuyến bay đưa hơn 120.000 người Việt Nam về nước trong đại dịch. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 31 tháng 10. Perth có mây mù rải rác, 7-20 độ. Adelaide trời mưa rào, 12-16 độ. Melbourne trời mưa rào, 16-20 độ. Hobart mưa rào rải rác, trời nhiều gió, 10-22 độ. Canberra trời mưa rào, có thể có dông, 11-20 độ. Sydney và Wollongong mưa rào tăng, Sydney 16-28 độ và Wollongong 15-25 độ. Brisbane có mây mù rải rác, 18-31 độ. Cairns mây mù vài nơi, 26-33 độ và đa quyền trời nắng, 26-35 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay, loan các tin chính sau. Chính phủ Úc cho biết họ không thể đưa ra mốc thời gian chính xác khi nào giá năng lượng của Úc sẽ giảm. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt về gió mạnh đã được ban hành trên phần lớn khu vực miền Nam Victoria từ tối nay. Thảm kịch giẫm đạp tại lễ Halloween ở Hàn Quốc khiến ít nhất 150 người thiệt mạng. Và vụ chuyến bay giải cứu tại Việt Nam, chuyên viên Ban Đối ngoại Trung ương, cựu giám đốc công ty du lịch và giám đốc doanh nghiệp bị bắt.